189, Phượng Hoàng chi lực chương 189, Phượng Hoàng chi lực Lục Vũ lập tức an bài thập đại dương không bạch tinh thạch đưa tới, cũng hướng Trần Mặc hứa hẹn sẽ hỗ trợ tìm kiếm Vu Hoan hãm hại hắn tập nhân. Trần Mặc ánh mắt đảo qua tinh thạch, ngay tại Lục Vũ sắp quay người rời khỏi nhã gian lúc, hắn hay là mở miệng hỏi, "Lăng Nhi, hiện tại như thế nào?" Lục Vũ xoay người, ánh mắt phức tạp nói không dối gạt thượng sứ, đế quốc trước sớm cũng đã đem Tùng Sơn lĩnh thánh hình thể bắt lại. Bệ hạ đem ma tinh tặng cho Lăng Nhi, Lăng Nhi dung hợp phần thứ 2 Phượng Hoàng chi lực sau, hiệu quả rõ rệt. Hắn nguyên bản bởi vì quá độ sử dụng Liêu Viêm lực lượng, dẫn đến tóc tuyết trắng, chưa già đã yếu, bây giờ màu tóc đã dần dần quay lại màu mực. Phượng Hoàng chi lực ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, có thể tẩm bổ chữa trị nó thân. Bệ hạ có lời, nếu có thể tập hợp đủ càng nhiều Phượng Hoàng chi lực, Lăng Nhi lãnh chúa có lẽ có thể thoát khỏi chết yểu vận mệnh, thu hoạch được kéo dài thọ nguyên. Trần Mặc nghe được lời này, nói ra, các ngươi như muốn tiếp tục Phượng Hoàng kế hoạch, ta sẽ không nhúng tay. Nếu các ngươi thu phục mặt khác toàn bộ thánh hình thể, phỉ thúy lĩnh một phần kia, các ngươi có thể tự hành cầm lấy đi. Thượng sứ nói như vậy, Lục Mỗ sẽ làm một chữ không kém, hồi bẩm bệ hạ. Lục Vũ chắp tay sau liền chậm rãi thối lui. Trần Mặc tại Lục Vũ sau khi rời đi, thần sắc trong nháy mắt trở nên thâm trầm xuống tới. Lục Vũ lời nói, thật thật giả giả, hư thực khó phân biệt. Cái kia cộng trị thiên hạ đề nghị, càng giống là một tấm bánh nướng, ai biết có phải hay không vì che giấu đế quốc âm thầm Vũ Hoan, quấy phong vân mục đích thật sự mà ném ra lựu đạn gói đâu. Vị kia từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện quốc vương bệ hạ, phái Lục Vũ đến đây cùng nhau, bản thân chính là một loại giữ lại cùng thăm dò. Hắn đã có như thế chiếm đoạt bát hoang dạ tầm, há lại sẽ tùy tiện đem nửa giang sơn cùng người cộng trị. Chính trị ra lời hứa, Trần Mặc cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng. Thôi, nghĩ viển vông vô ích. Trần Mặc lắc đầu, đem phân tạp suy nghĩ tạm thời đè xuống. Không có chứng cứ xác thực, từng bước ép sát cũng không tốt. Dưới mắt, tăng lên thực lực bản thân mới là căn bản. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia 10 thùng không bạch tinh thạch bên trên. Không do dự nữa, lúc này nhắm mắt ngưng thần, dần dần cầm lấy tinh thạch bắt đầu tu luyện. Ước chừng 2 canh giờ sau, Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra. Tu vi cũng tăng lên tới kinh người 48 cấp độ. Cảm thụ được viêm tinh năng lượng hùng hậu, Trần Mặc phát hiện tu vi tăng lên đi lên sau, viêm tinh năng lượng cường độ đạt được rõ rệt đề cao. Bây giờ dù là đơn thuần sử dụng viêm tinh năng lượng, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đối với thánh hình thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Nếu có thể tăng lên tới ngũ thập khắc độ, chỉ cần không bị thánh hình thể cận thân, muốn đánh giết thánh hình thể chỉ sợ cũng không khó. Trần Mặc tu luyện hoàn tất sau, còn lại tinh thạch, Trần Mặc không có ý định mang đi, mặc dù cũng là một bút không nhỏ tài phú, nhưng hắn lười nhát chính mình chuyện, ngẫm lại đều cảm thấy chật vật. Nên trở về tông môn, thuận tiện tìm người tới chuẩn bị lôi đài thi đấu. Trần Mặc không có ý định để đế quốc hỗ trợ Trương La lôi đài thi đấu công việc, cũng không phải sợ đế quốc không tình nguyện, mà là đối với đế quốc từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn tín nhiệm. Một phương diện không muốn đem sự tình giao cho bọn hắn, một phương diện khác cũng dự định mượn cơ hội để bọn hắn người có cái đang lúc lý do hợp lý tiến vào chiếm giữ đế quốc. Phun khí khôi giáp chớp mắt bao trùm toàn thân, trầm thấp trong tiếng oanh minh, hắn hóa thành một đạo lưu quang, xông phá tiểu lâu nhã gian cửa sổ, lướt về phía chân trời, dẫn tới hạ phương nhai đạo lại là một tràng tốt lên. Trần Mặc rất nhanh liền quay trở về Thiên Nhân Tông, bây giờ Thiên Nhân Tông đã kiến thiết đến rất có khí phái. Một tòa khí thế rộng rãi, cao chừng 20 trượng bắt giác cự tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành toàn bộ tông môn bắt mắt nhất tiêu chí. Lấy cự tháp làm hệ tâm, khu kiến trúc hiện lên hình khuyên phân bố. Ở giữa nhất một vòng, tường vây cao ngất, đình đài lầu cắt xen vào nhau, là nội môn, chân truyền đệ tử tu hành cùng trưởng lão chỗ ở vòng giữa nhà trệt đông đảo, diễn võ trường, giảng kinh đường các loại công trình đầy đủ mọi thứ, là ngoại môn đệ tử khu vực, phía ngoài nhất thì là một mảnh càng rộng lớn hơn, bố cục tương đối lỏng lẻo gạch đất bùn phòng, còn có công xưởng, phòng bếp, phòng tắm các loại. Chính là số lượng cao tới hơn 2000 người đệ tử tạp dịch sinh hoạt lao động khu vực. Ngoại môn đệ tử cơ hồ đều là từ tạp dịch bên trong chọn lựa, bây giờ đã có hơn 100 người. Nội môn, chân truyền đệ tử cùng trưởng lão thì cơ hồ đều là từ lôi đài thi đấu bên trong chọn lựa đi ra, có thể là có cao tu vi người chủ động yêu cầu nhập môn. Tổng cộng lại không tới 60 người. Thiên Nhân Tông thành lập thời gian còn thiếu, hết thảy đều còn tại phát triển, tông môn như thế nào vận chuyển, kỳ thật đều không có định số. Hệ thống hóa dạy học chế độ không có hình thành, tài nguyên tu luyện phân phối không công bằng cũng không công chính. Đệ tử tạp dịch muốn có được cơ hội cùng tài nguyên rất khó, ánh sáng bỏ ra lao lực, có thậm chí còn tự móc tiền túi mua sắm công cụ sản xuất. Mà trưởng lão cùng chân truyền, nội môn đệ tử không có nghe Trần Mặc giảng bài lớp, từng cái bị Trần Mặc an bài đến các lĩnh khai triển công việc. Ngay cả tông môn thành viên nòng cốt nhất đều là đãi ngộ như thế, ngoại môn đệ tử có thể được đến dạy học cơ hội có thể nghĩ. Nhưng là trước mắt những này đều không phải là vấn đề. Treo chống Tiên Nhân Tông ngưng tụ không tan mấu chốt, không ở chỗ các đệ tử đạt được bao nhiêu chỗ tốt, chủ yếu ở chỗ Trần Mặc cá nhân danh vọng, mị lực, cùng mọi người đối với hắn mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái. Trần Mặc thần hồn ý thức đảo qua cự tháp, hắn đang nhanh chóng sàng chọn, nhìn còn có vị nào trưởng lão chú lưu ở đây, có thể phái đi đế quốc chủ trì lôi đài tuyển bạn. Đương kim nhân thủ giật gấu và bay, thực sự không được, không thể nói trước muốn đích thân xuất thủ, lại mời mấy vị khách khanh trưởng lão tới. Nhưng mà quét qua này, Trần Mặc đột nhiên phát hiện một đạo mãnh liệt lại khí tức quen thuộc. Trần Mặc hỏa diễm phi phong triển khai, thân thể nhoáng một cái, sau một khắc, đã xuất hiện tại đáy tháp một chỗ nơi yên tĩnh. Dường như cảm ứng được Trần Mặc đến, người kia chậm rãi xoay người, bốn mắt nhìn nhau. Trần Mặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trên mặt đối phương thì đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức hóa thành phức tạp, ấy nấy, hoài niệm vân vân tự, bờ môi khẽ nhúc nhích, rốt cục phun ra cái kia âm thanh đã lâu kêu gọi, ca ca Lăng Nhi. Trần Mặc cẩn thận đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Khí tức so với lần trước phân biệt lúc cường đại không chỉ một bậc, sắc mặt rút đi rất nhiều non nớt. Trần Mặc cũng có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta. Lăng Nhi cái kia nguyên bản bạch như tuyết lông tóc, bây giờ quả nhiên có hơn phân nửa biến trở về tóc đen. Hắn không có trả lời Trần Mặc vấn đề, mà là túi đầu nói, ta ca ca, có lỗi với. Trần Mặc thật sâu nhìn về phía Lăng Nhi, vu hãm ta sát hại lãnh chúa cùng thánh hình thể người, nhận biết ta, hơn nữa còn nắm giữ viêm thuộc tính năng số lượng là ngươi làm sao? Hoặc là đế quốc yêu cầu. Ta Lăng Nhi giãy giụa một lát sau, hay là cắn răng nói, ca ca, là Tà Phượng. Trần Mặc là người, hắn thế mà bỏ sót còn có vấn đề này, hỏi ngược lại, ngươi nói là vu hãm ta là Tà Phượng. Hắn tại sao muốn làm như vậy? Ngươi lại là làm sao mà biết được? Lăng Nhi chần chờ một lát sau, hay là quyết định nói, ta hấp thu hai đạo Phượng Hoàng chi lực sau, liền có thể cảm ứng được mặt khác thánh hình thể vị trí. Nói đúng ra, ta cảm ứng là Phượng Hoàng chi lực. Ta có thể cảm giác được Tà Phượng, ta có thể cảm giác được hắn đang mạnh lên, hắn cũng đang hấp thu Phượng Hoàng chi lực. Ấn nguyên lai là chuyện như vậy. Mượn đao giết người, đảo loạn thế cục, đem mầm thai vạ dẫn hướng ta, ý đồ dẫn phát ta cùng đế quốc xung đột, nó tốt ngư ông đắc lợi. Lăng Nhi nặng nề mà gật đầu, ngưng trọng nói, Tà Phượng đối với đế quốc có rất sâu oán hận, cướp đoạt Phượng Hoàng chi lực, đối với nó mà nói có lẽ trọng yếu, nhưng tuyệt không phải hàng đầu mục đích. Mục tiêu cuối cùng của nó là triệt để phá hủy đế quốc hết thảy. Mỗi hấp thụ nhiều một phần Phượng Hoàng chi lực, Tà Phượng lực lượng liền lớn mạnh một phần. Đợi đến nó đủ cường đại, đế quốc hiện hữu lực lượng chỉ sợ không ai cản nổi. Có thể ngăn cản nó, chỉ có đồng dạng hội tụ Phượng Hoàng chi lực tới đồng nguyên lực lượng. Lăng Nhi thanh âm mang theo vẻ run rẩy, lại kiên định lạ thường, "Ca ca, ta nhất định phải đuổi tại nó trước đó, tụ tập càng nhiều Phượng Hoàng chi lực. Chỉ có dạng này mới có chống lại, bảo hộ một ít gì đó hy vọng." Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng lòng tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 190, thế giới tuyến kiểm chế chương 190, thế giới tuyến kiểm chế kịch bản bắt đầu đẩy vào. Trần Mặc có loại trong cõi u minh dự cảm, phản phất hết thể trước mắt cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại nào đó cố định quy tích chính ra tốc triển khai. Hắn tham gia chẳng những không có xáo trộn vốn có tiết tấu, ngược lại giống chất xúc tác giống như, để chôn sâu manh mối càng nhanh nổi lên mặt nước, để rằng có song phương càng đi mau hơn hướng va chạm. Chẳng lẽ đây chính là thế giới tuyến kiểm chế? Giờ phút này, trên sân khấu nhân vật chính đã tương đương rõ ràng, một phe là Viêm Hắc, xuất thân hỏa vẫn linh tầng dưới chốt nhất thợ mỏ, tự mình trải qua nhân mạng như cỏ rác thợ mỏ kiếp sống, đối với bóc lột nghiền ép trật tự cũ có mang cừu hận thấu xương. Hắn ngoại ý muốn cùng Tà Phượng gặp nhau kết hợp, một cái khát vọng báo thù, một cái khát vọng mạnh lên cải tà nhân sinh, mục tiêu có thể nói là độ cao trùng hợp. Còn bên kia thì là Lăng Nhi, là thực hiện đế quốc đại nhất thống, đại hài hòa lý tưởng, hắn lưng meo giết cha chi tội, hóa thân đế quốc sắc bén nhất kiếm, công phạt hắn lĩnh, cướp đoạt thánh hình thể ma tinh, cái này đặt ở bất luận cái gì trong chuyện xưa, tựa hồ cũng là tiêu chuẩn nhân vật phản diện trưởng thành lộ tuyến. Nếu là dựa theo thông thường kịch bản, lo liệu như vậy thủ đoạn cực đoan, phụ thuộc vào cường quyền máy móc nhân vật phản diện, kết cục thường thường đều sẽ đi hướng bị thua. Trần Mặc đưa ánh mắt về phía trước mắt thần sắc phức tạp thiếu niên. Lăng Nhi vì sao lặng lẽ chui vào Tiên Nhân Tông? Mục đích không cần nói cũng biết, cũng không phải là vì ôn chuyện, mà là nhằm vào lấy ẩn thân nơi này, tương đối dễ dàng nhất đắc thủ thánh hình thể sâm mãng mà đến. Tông môn cao thủ thường trú người thiếu, phòng ngự tương đối trống rỗng, như hắn đột nhiên nổi lên, sát thực khó mà ngăn cản. Nhìn xem Lăng Nhi cái kia quen thuộc vừa xa lạ gương mặt, Trần Mặc trong lòng nổi lên một tia xa cách cảm giác. Hắn đối với vị kia sâm mãng người thích ứng cũng không quá nhiều tình cảm riêng tư, đã từng đối với Lục Vũ tỏ thái độ, không cản trở đế quốc cuối cùng tập hợp đủ Phượng Hoàng chi lực. Nhưng này điều kiện tiên quyết là đế quốc làm từng bước đạt thành mục tiêu khác sau, hắn không muốn làm cái kia tận lực kẹp lại mấu chốt một vòng, dẫn phát xung đột người. Bây giờ Lăng Nhi trực tiếp tìm tới cửa như tới là đế quốc những người khác, Trần Mặc sẽ coi như là đối với Thiên Nhân Tông uy nghiêm công nhiên khiêu khích, là đối với hắn vị thượng sứ này khinh thị. Nhưng hết lần này tới lần khác, tới là Lăng Nhi. Lăng Nhi, hết lần này tới lần khác là ngươi qua đây, nếu như Tà Phượng dám tới, ta sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Giữa ngươi và ta, cuối cùng có chút giao tình, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi. Ngươi hôm nay chuyến này, có thể từng nghĩ tới lập trường của ta. Ca ca Lăng Nhi xấu hổ đến túi lầu xuống, ta không có đường quay về có thể đi, nhất định phải một con đường đi đến đấy. Đế quốc đang hoài nghi ca ca có truy đuổi thiên hạ dã tâm sau, trực tiếp thông chi ta, để cho ta từ bỏ Phượng Hoàng kế hoạch. Thậm chí bọn hắn dự định không hề làm gì ta một khắc này, phản phất thành một viên vô dụng con rơi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện đầy thống khổ, vậy ta trước đó làm hết thảy, giết cha, trinh phạt, nhiễm máu tươi còn có ý nghĩa gì? Ca ca, ta rất tôn kính ngươi, cũng tín nhiệm ngươi. Nhưng ngươi xuất hiện, để hết thảy đều biến phức tạp. Ta không cầu ngươi giúp ta, nhưng ta chính mình nhất định phải mạnh lên, nhất định phải đem cái này kế hoạch chấp hành đến cùng. Chỉ có dạng này, ta mới có thể chứng minh lựa chọn của ta là đúng, ta mới có thể trở thành kết thúc loạn thế anh hùng, mà không phải một cái thật đáng buồn buồn cười giết cha người. Hết thảy quả nhiên là từ nơi đó bắt đầu sụp đổ. Giết cha xóa bị. Có lẽ vào thời khắc ấy, Lăng Nhi là kiên định, tin tưởng vững chắc chính mình là chính xác, là đứng tại đại nghĩa một bên. Nhưng hắn chỉ là một đứa bé, một cái đối với thế giới còn không có đầy đủ nhận biết, logic còn dừng lại tại đơn giản bóng hai cực tư duy, không phải là đen trắng đạt được rất rõ ràng hải tử. Nếu như không có Trần Mặc tham gia trong đó, đế quốc kế hoạch có thể một lấy sâu chi lời nói, Lăng Nhi chỉ cần tại đế quốc an bài xuống, không cần suy nghĩ tiếp tục chiến đấu, sự tình cũng liền đơn giản. Có thể đế quốc bởi vì Trần Mặc tham gia mà gián đoạn kế hoạch, ngừng lại, Lăng Nhi lập tức đã mất đi phương hướng, càng bởi vì thời gian ở không nhiều, suy nghĩ liền có thêm, những cái kia bị đè nén cảm giác tội ác, bản thân chất vấn tựa như thủy triều vào tới, đem hắn kéo vào vĩnh viễn tinh thần tự hao tổn. Trần Mặc nhìn trước mắt gần như sụp đổ thiếu niên, trong lòng dâng lên phức tạp cảm khái, trong đó cũng có một phần khó mà trốn tránh ý thức trách nhiệm. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng là thở thật dài một cái. Tại sao khi ta rời đi, ngươi lại độc thủ? Hành động bí mật chút, đừng để người phát hiện. Như ngoại giới truyền ra là ngươi tại ta Thiên Nhân Tông sinh sự, xuất phát từ tông chủ chi trách, ta không thể không ra tay đưa ngươi cầm xuống. Tạ ơn, ca ca. Lăng Nhi thanh âm nghẹn ngào. Hắn đối với Trần Mặc tình cảm từ đầu đến cuối phức tạp khó tả, giờ phút này tăng thêm áy náy. Hắn lui lại một bước, trịnh trọng hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Trần Mặc gõ một cái đầu. Nói đi, Trần Mặc rời đi tháp cao khu vực, đem một đám trưởng lão tụ tập lại. Trần Mặc lúc này phân phó nói, các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ là cùng ta tiến về đế quốc, cộng đồng tổ chức lôi đài thi đấu. Đế quốc đô thành lôi đài tái sự quan trọng lớn, nhất định phải làm được phong quang thể diện, không cho sơ thất. Hiện tại liền đi. Ngày thứ 25, Trần Mặc đã đi khắp 20 cái lãnh địa, bao quát đế quốc, các nơi tổ chức lôi đài thi đấu đều là đã mất màn, bằng vào dung hợp chiến kỹ biểu thị cùng Thiên Nhân Tông hiệu triệu, danh vọng của hắn như mặt trời ban trưa. Nhưng mà danh vọng tăng lên cũng là xa vào đến bình cảnh, cắm ở 49 điểm. Còn có sau cùng thời gian 10 ngày. Trần Mặc vốn là có không ít tăng lên danh vọng kế hoạch, nhưng nghĩ tới bây giờ chủ kịch bản phát triển, hắn nếu là tiến một bước tham gia lãnh địa nội bộ sự tình, khó tránh khỏi bị triệt để cuốn vào Viêm Thắc cùng Lam Nhi, hoặc là nói, Tà Phượng cùng đế quốc số mệnh quyết đấu ở trong. Trần Mặc đương nhiên sẽ không sợ sệt phân tranh cùng chiến đấu, chỉ là tại làm rõ tất cả ân oán mạch là sau, phát hiện chính mình lâm vào lập trường mê mang. Hắn nên đứng ở đâu một bên đâu? Viêm Thắc cùng Tà Phượng mạo danh hành hung cố nhiên đáng hận, nhưng nó hành vi cũng không phải là không thể lý giải, Lam Nhi thân xa vào đầm lầy, cố chấp thật đáng buồn, nhưng cũng là thời thế cùng tự thân lựa chọn tạo nên bi kịch. Viêm Thắc cùng Tà Phượng giả mạo thân phận của hắn chuyện này, để Trần Mặc nổi nóng không giả. Có thể Lăng Nhi tại cùng ngày đánh chết Sâm Mãng càng là trong chiến đấu, dẫn đến Thiên Nhân Tông tháp cao rơi xuống. Việc này không thể hoàn toàn che giấu, Thiên Nhân Tông bị tập kích, tháp cao tổn hại tin tức lặng yên truyền ra, đối với tông môn uy tín không thể nghi ngờ là một lần đả kích. Trần Mặc nội tâm càng thiên hướng về ai cũng không rút, yên lặng chờ kết quả sau cùng. Giờ phút này, hắn chính tại chữa trị sau tháp lâu tầng cao nhất tính thất tu luyện. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến đệ tử dồn dập bẩm báo âm thanh. Tông chủ, Các Đá Lĩnh, Cự Mộc Lĩnh, Ưng Thần Lĩnh, Xích Phong Lĩnh, Lạc Thủy Lĩnh, năm vị lãnh chúa cầu kiến, đã tới tông môn bên ngoài. Trần Mặc nội tâm lột bột một chút, năm vị lãnh chúa đồng thời đến nhà, tuyệt không phải bình thường bái phòng. Phiên phức cuối cùng chủ động tìm tới cửa. Thế nhưng là người ta đã vây lại cửa nhà, hắn tổng không tốt đóng cửa không thấy. Mời bọn họ vào đi. Không bao lâu, năm bóng người tại đệ tử dẫn dắt bên dưới vội vàng leo lên đỉnh tháp. Vừa thấy mặt, năm người không hẹn mà cùng đồng loạt quỳ một chân trên đất. Câu tới làm cứu lấy chúng ta. Trần Mặc cách không giơ tay lên một cái, mau mau xin đứng lên, có việc nói sự tình. Cầm đầu Cắt Đá lãnh chúa, vị kia từng cùng Trần Mặc có giết thân mối thù, bị ép túi đầu đổi thưởng tuổi trẻ lãnh chúa, giờ phút này trên mặt lại không nửa phần oán hận, đau buồn đạo: Thượng sứ Minh Giám, gần đây đến nay chúng ta năm lĩnh liên tiếp gặp đại nạn, có không biết lai lịch cường giả tuyệt thế chui vào lĩnh chủ phủ, ngang nhiên ám sát thánh hình thể, cướp đi ma tinh. Thánh hình thể chính là lãnh địa bảo hộ bình chướng, chúng ta không dám lộ ra, kiệt lực giấu giếm, sợ dẫn phát trong ngoài dung chuyện. Nhưng mà chúng ta âm thầm dò xét phát hiện, gặp phải cùng loại tập kích, tuyệt không chỉ chúng ta năm nhà, đã có lãnh chúa bất hạnh ngộ hại, hung đồ kia làm việc quỷ quyệt, thực lực khủng bố, vô tung vô ảnh. Chúng ta mặc dù may mắn mạng sống, nhưng thánh hình thể đã mất, hung đồ tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, lần sau đột kích chính là chúng ta chết thời điểm. Cự Mộc lĩnh chủ nói tiếp, bây giờ có thể trấn nhiếp kẻ này, hộ hưu tính mạng của bọn ta, trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có thượng sứ ngài. Câu tới làm chiếu cố, vì bọn ta làm chủ. Năm người lần nữa thật sâu cong xuống, tư thái hèn mọn đến cực điểm. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 191, cầu cứu chương 191, cầu cứu Trần Mặc điểm mày, ta Thiên Nhân Tông tôn chỉ, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Không hỏi thế sự, không thiệp thế gian phân tranh, duy cầu đại đạo. Đối với các ngươi bị tập kích, ta cảm giác sâu sắc tiếc hận, nhưng ta không có xuất thủ can thiệp lập trường. Cắt Đá lãnh chúa bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, thượng sứ, lúc trước rơi anh lĩnh gặp nạn, hai lĩnh đại quân áp cảnh muốn đi tàn sát cướp đoạt tiến hành, là ngài ra mặt ngăn cơn sóng dữ, làm cho bọn hắn lập xuống hứa hẹn, bảo toàn mấy ngàn máy tính. Lúc đó ngài vì sao liền có lập trường? Trần Mặc minh bạch đối phương ý tứ, đây là điểm hắn đâu. Trần Mặc cũng không phủ nhận, nói ra, không sai, nhưng lần đó sự tỉnh ra có nguyên nhân, có tặc nhân bước lên tên của ta hành hùng, ô ta danh dự, cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng Thiên Nhân Tông chiêu sinh, ta không thể không ra mặt làm sáng tỏ. Bây giờ Thiên Nhân Tông chiêu sinh nhiệm vụ đã cơ bản hoàn thành, tông môn trên dưới duy nhất phải vụ chính là dốc lòng tu hành, sớm ngày chạm đến thiên nhân chi cảnh. Nếu các ngươi lo lắng tự thân an nguy, các ngươi có thể phá lệ miễn thi nhập tông môn ta, ta có thể cho các ngươi nội môn đệ tử thân phận, thu ta che chở, đủ để bảo đảm tính mạng các ngươi không lo. Cắt Đá lãnh chúa không cam tâm, ngữ khí vội vàng nói, thượng sứ, Thiên Nhân Tông chẳng lẽ chỉ cần một lần chiêu sinh liền đủ chưa? Tông môn nếu là muốn trường thịnh công suy, cần thiên hạ an ổn, cần liên tục không ngừng có mới anh tài hiện lên, càng cần hơn rộng lượng tinh thạch tài nguyên trèo chống tu luyện. Những này từ đâu mà đến? Thượng sứ, chúng ta cần ngài che chở, mà ngài cũng cần chúng ta các lĩnh ổn định. Chúng ta nguyện nâng toàn lĩnh chi lực, vì ngài là Thiên Nhân Tông, tiếp tục cống lên tinh thạch, đưa lên anh tài. Chỉ cầu ngài có thể thân xuất viện thủ, chấn nhiếp cái kia vô pháp vô thiên hung đồ. Trần Mặc nghe vậy, không khỏi hiếu kỳ nói, chúng ta cống lên tinh thạch chư vị lãnh địa trên danh nghĩa vẫn thuộc đế quốc quản hạt, nói đến các ngươi hẳn là hướng đế quốc xin giúp đỡ mới đối. Các ngươi nhiều năm qua một mực là hướng đế quốc cống lên, đế quốc hẳn là giúp cho các ngươi trợ giúp. Hiện tại các ngươi đổi thành cống lên cho ta, chẳng phải là muốn để cho ta cùng đế quốc trở mặt sao? Các đá lãnh chúa lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Trần Mặc lời nói, đâm thủng tầng kia ngầm hiểu lẫn nhau giấy cửa sổ. Nhiều năm qua, các lĩnh đối với đế quốc cái gọi là thuộc về cùng tiên cống, hơn phân nửa chạy tại hình thức. Mặc dù vẫn duy trì cống lên truyền thống, nhưng cống lên số lượng hoặc là từng năm giảm bớt, hoặc là chỉ hoãn cống lên thời gian, không ngừng khiêu chiến đế quốc dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng. Có cái nào lãnh địa là thật tâm đem đế quốc coi ra gì đây này? Đế quốc há lại sẽ không biết lãnh địa qua loa ứng phó, tìm đế quốc cầu cứu. Đế quốc không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ rồi. Huống chi, đế quốc phải chăng có dư lực, cố ý nguyện đồng thời che chở nhiều chỗ mất đi thánh hình thể lãnh địa, cũng là không thể biết được. Nhưng loại này lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau sự tình không thể nói ra được, thật lấy ra nói, bọn hắn làm sao đối với đế quốc, tương lai không phải cũng khả năng như thế đối với Thiên Nhân Tông sao? Dựa vào cái gì tin tưởng bọn họ sẽ trung thành đâu? An ngay nói thật đi, nói Thiên Nhân Tông cường đại, bọn hắn không dám đeo phản, có thể cái này cũng tương đương đang nói, một khi ngươi trở nên yếu đi, nên phản bội hay là sẽ phản bội. Cứ việc đây là nhân chi thường tình, có thể cái nào thượng vị giả sẽ nguyện ý nghe đến lần này lời nói thật đâu? Năm vị lãnh chúa lẫn nhau trao đổi ánh mắt, gặp không cách nào đả động Trần Mặc, lại không hẹn mà cùng thật sâu bái phục xuống dưới, ủy hoài không dậy. Bọn hắn đánh cược là Trần Mặc thân là thượng sứ, một tông chi chủ thân phận cùng khí độ, không đến mức đối bọn hắn hạ sát thủ. Huống hồ năm người đều từng phối hợp qua Trần Mặc, trợ giúp Trần Mặc thiết lập lôi đài thi đấu, mà lại đều cho Trần Mặc cung cấp tinh thạch tu luyện. Thậm chí Thiên Nhân Tông đệ tử bên trong liền có nguyên bản thuộc về bọn hắn lĩnh người. Trần Mặc trong lòng nổi lên nói thầm, làm sao lại không đem lãnh chúa cũng cho làm thì đâu? Để cho bọn họ tới đạo đức bắt cóc ta tới chỉ giết thánh hình thể, không giết lãnh chúa. Ra tay với bọn họ người chỉ sợ là Lâm Nhi. Hiện trường lâm vào lúng túng giằng co. Trần Mặc đánh vỡ Trần Mặc, đem Nan để vứt ra trở về. Ngươi nói các ngươi ngũ đại lãnh địa đồng thời đến đây, đều muốn tìm kiếm ta che chở, nhưng lại đều không muốn bỏ qua lãnh địa, gia nhập tông ta. Như vậy, các ngươi đến tột cùng hy vọng ta làm thế nào? Người tập kích kia xuất quỷ nhập thần, ta ngay cả hắn là ai, thân ở chỗ nào cũng không biết. Chẳng lẽ muốn ta từng bước lãnh địa, đi cho các ngươi khi thủ vệ thị vệ? Các đá lãnh chúa nói ra, thượng sứ, ác đồ kia hoạch tâm mục tiêu, hiển nhiên là thánh hình thể. Như thượng sứ có thể đem bây giờ vẫn còn tồn tại thánh hình thể, đều triệu tập đến Thiên Nhân Tông che chở, cũng dùng cái này hướng ác đồ kia công khai tuyên chiến, chiêu cáo thiên hạ, ngài tướng thủ hộ tất cả thánh hình thể. Ác đồ kia như còn muốn cướp đoạt Phượng Hoàng chi lực, chắc chắn sẽ đến đây. Đến lúc đó, thượng sứ liền có thể Trần Mặc cười lạnh nói, ngươi còn dạy ta làm thế nào? Ta thượng sứ này còn có thể nghe người sai sử. Các đá lãnh chúa mạnh mẽ giật đầu, đầu thấp không dậy nổi, nói ra, thượng sứ bất giận. Chúng ta xuất phát đến đây cầu kiến trước đó, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đã nhắn riêng hạ tướng tin tức tung ra ngoài. Đối ngoại tuyên truyền Thiên Nhân Tông Dương thượng sứ nhân nước, không đành lòng gặp thánh hình thể thảm tao tàn sát, nguyện quảng khai sân môn, nơi chú ẩn may mắn tồn thánh hình thể chắc hẳn bây giờ đã có tiếng gió truyền ra. Cử động lần này đúng là bất đắc dĩ, chỉ vì có thể đem cái kia ác độc tập nhân đuổi bắt. Ta lĩnh bên trong tồn kho tinh thạch, đã mệnh tướng sĩ từng nhóm áp vận, ngay tại chạy đến Thiên Nhân Tông trên đường. Chỉ cần thượng sứ đáp ứng, sau đó tinh thạch cung ứng, tuyệt không dám cắt. Ngày ngày đều có cung vụ. Chúng ta cũng là như vậy, mặt khác bốn vị lãnh chúa cũng liền bận bịu phụ họa. Trần Mặc lặng lặng nghe, hắn xác thực rất chán ghét loại này bị tinh kế, bị bức bách cảm giác. Nhưng các đá lãnh chúa câu nói sau cùng kia lại làm cho Trần Mặc có chỗ tâm động. Hắn bây giờ tu vi đã đạt 48 cấp độ, muốn tiếp tục tăng lên, cần năng lượng có thể xương rộng lượng. Chỉ dựa vào tự thân hấp thu thiên địa năng lượng rời rạc, tiến độ quá chậm chạp. Nếu có được đến lãnh địa tiếp tục cung ứng tinh thạch, không thể nghi ngờ có thể trợ giúp hắn tiến một bước đột phá. Huống chi duy trì các lĩnh cơ bản trật tự, tránh cho nó triệt để sụp đổ, cũng đúng là đối với Thiên Nhân Tông có lợi. Hắn người tông chủ này nên ủng hộ sự tình. Mà Viêm Thác cùng Lăng Nhi đều tại gia tốc thu thập Phượng Hoàng chi lực, thực lực tăng trưởng khó mà dự đoán. Bọn hắn tương lai sẽ hay không bởi vì các loại nguyên do, đem đầu mâu chỉ hướng chính mình hoặc Thiên Nhân Tông. Trần Mặc không cách nào kết luận, cùng đem an nguy ký thác cho người khác nhớ tình bạn cũ hoặc kiêng kỵ bên trên, còn không bằng tóm chặt lấy có thể thiết thực tăng lên thực lực bản thân tài nguyên. Trần Mặc chậm rãi tiến hành một lần hít sâu, giữ gìn thiên hạ an bình, đối với tông môn ta chuyển đạo, xác thực vô cùng hữu ích. Nhưng các ngươi tiền trạm hậu đấu, gió này không thể dài. Nể tình các ngươi cho bồi thường việc này, ta liền tạm thời đáp ứng. Ngày thứ 30, lục tục ngo ngoe, tổng cộng có 5 vị thánh hình người thích ứng, đã tới Thiên Nhân Tông. Thánh hình thể liên tiếp bị tập kích, ma tinh bị đoạt tin tức, như là tuyết lở giống như cũng không còn cách nào che giấu, triệt để quét sạch từng cái giai tầng. Mất đi thánh hình thể, đối với rất nhiều lãnh địa mà nói, không thua gì hạch tâm trụ cột đứt gãy. Cứ việc một chút lãnh địa ý đồ tăng cường phòng bị, trọng kim thuê cao thủ, triệu tập trọng binh, có thể đối mặt cái kia thần bí mà cường đại kẻ tập kích, tất cả cố gắng đều lộ ra tái nhợt vô lực. Kẻ tập kích hình dáng thậm chí đến nay đều không có người nhìn thấy, mỗi lần xuất hiện, thiên địa bên trong cũng chỉ là hiện lên cái kia biểu tượng tử vong sáng chói hồng quang biến mất, chiến đấu cũng theo đó kết thúc. Sụp đổ từ mất đi thánh hình thể lãnh địa bắt đầu, như là ôn dịch giống như lan tràn. Một chút lãnh địa từ trước ỷ lại thánh hình thể lực lượng tuyệt đối duy trì thống trị, chấn nhiếp trong ngoài, một khi mất đi, đọc lại mâu thuẫn trong nháy mắt bộc phát. Lĩnh chủ phủ quyền uy quét giác, cảnh nội có thực lực gia tộc, chính là trí cường lớn chiến sĩ tinh thể cá nhân, nhao nhao xuất động, tranh quyền đoạt lợi, cắt cứ một phương. Đạo phỉ nghe tin lập tức hành động, thành quần kết đội trùng kích mất đi cường lực binh sĩ phòng hộ thành trấn. Vô số linh dân bị ép chạy, trở thành lưu dân, tiến tới trầm trọng hơn hỗn loạn. Một chút thành thị tại ngắn ngủi trong mấy ngày, liền từ ngay ngắn trật tự khu quần cư, biến thành cướp bóc đốt giết không dứt, kêu rên khắp nơi nhân gian luyện ngục. Chiến sĩ tinh thể ở giữa tư đấu trở nên không kiêng nể gì cả, thường thường vì một khối tinh thạch, một chỗ bất động sản, tiện đương ngay chầm giết, lực lượng trở thành duy nhất luật pháp, bình dân bách tính tính mệnh tựa như cỏ rác. Mà thiên nhân tông sở ở sân môn, tựa hồ thành mảnh này dung chuyển bên trong, khó được vẫn giữ lại trật tự địa phương. Đề cử chuyển hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn. Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh. Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi. Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu sinh giận, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi. Chương 192, toàn diện tham gia chương 192, toàn diện tham gia Thiên Nhân Tông sơn cửa bên ngoài, nguyên bản chống trải sơn giá đất dốc, bây giờ đã bị mảng lớn lâm thời tốt đều, lộn xộn dựng nhà có nơi bao bọc. Từ các tòa trật tự sụp đổ lãnh địa chạy nạn mà đến đám người càng ngày càng tăng, mang nhà mang người, đem Thiên Nhân Tông coi là sau cùng thánh địa. Tại Thiên Nhân Tông đang trong kiến thiết, chỉ có ngoại môn đệ tử trở lên còn tại tông môn kiến thiết trong sân, về phần tạm dịch chỗ bên ngoài, cũng không có nghiêm khắc biên giới. Dù sao bên ngoài chi địa, tất cả kiến thiết làm việc đều là tạm dịch chính mình làm, người đợi cho chỗ nào liền coi như là Thiên Nhân Tông biên giới. Đệ tử tạm dịch không có bất kỳ cái gì phúc lợi đãi ngộ, bọn hắn nguyện ý thừa nhận chính mình là Thiên Nhân Tông tạm dịch, nên làm việc, Thiên Nhân Tông cũng sẽ không nhiều thêm để ý tới. Nguyên nhân chính là như vậy, đại lượng nạn dân tràn vào, tại vật lý trên không gian cũng không cùng tông môn sinh ra xung đột trực tiếp. Nhưng mà, nhân khẩu đột nhiên tăng mang tới trật tự vấn đề lại càng nổi bật. Những người cá này rồng hỗn tạp, khuyết thiếu tổ chức, càng không thống nhất phân phối tài nguyên, đồ ăn, uống nước cùng nghỉ lại nơi trốn đều thành bọn này lưu dân cần tranh đoạt sinh tồn tài nguyên. Một khi màn đêm buông xuống, khu vực bên ngoài liền lập tức thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Ăn cắp, cướp bóc, ẩu đả thậm chí sát thương sự kiện tầng tầng lớp lớp. Thậm chí gặp nạn dân giơ lên thân nhân thi thể, kêu khóc lấy đi vào Thiên Nhân Tông sơn trước cửa, khẩn cầu bọn hắn chủ trì công đạo. Tháp cao tầng cao nhất trong phòng nghị sự, cửa sổ đóng chặt, lại vẫn ngăn không được nơi xa chuyển đến tiếng ồn ào. Bị khẩn cấp triệu tập mà đến chư vị trưởng lão tề tụ một đường, sắc mặt nghiêm trọng. Hò hét ầm ĩ, ban đêm cũng không yên tĩnh. Đơn giản đem chúng ta mảnh này thành tu chi địa cho ô nhiễm, một vị tính tình tương đối vội vàng sao động trưởng lão trước tiên mở miệng đạo. Một vị trưởng lão khác thở dài nói, ai không người quản hạt, lại thiếu ăn thiếu mặc, có thể nào bất loạn. Ta vụng trộm đi ra bên ngoài đi dạo, không ít người cái gì đều không có mang đến, ăn uống chỉ có thể dựa vào trộm cướp, kẻ liều mạng không phải số ít. Ta Thiên Nhân Tông là tu luyện thánh địa, không phải cứu tế nạn dân thiệt đường, tạp dịch vì ta tông xuất lực, đổi lấy cơ duyên cùng che chở, thiên kinh điểm nghĩa. Nhưng những nạn dân này, phần lớn chỉ muốn không làm mà hưởng, tìm kiếm che lấp, há có thể tùy ý bọn hắn làm bẩn sơn môn thanh tịnh. Xử trí như thế nào? Võ lực xua đuổi. Cái này sẽ đối với tông ta danh dự tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Một tên trưởng lao đề nghị, đấu pháp. Nội ngoại môn đệ tử lúc đó có luận võ đấu pháp, trưởng lao chúng ta vì cái gì không phải cũng đấu một trận. Chúng ta loại tầng thứ này chiến đấu, nhất định tác động đến rất rộng. Không cẩn thận công kích rơi xuống bên ngoài chỗ cũng là không thể tránh được. Một tên trưởng lao khác lắc đầu nói, nếu chỉ là một lần ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ sợ còn không chịu ngoan ngoãn rời đi. Nếu chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần, cái kia người người đều biết không phải ngoài ý muốn, mà là cố ý vi chi. Một dạng đối với tông ta danh dự có ảnh hưởng. Đám người tranh luận không xuống, cuối cùng đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ngồi ngay ngắn chủ vị, một mực trầm mặc không nói Trần Mặc. Trần Mặc nắm đấm chống đỡ lấy đầu, trầm tư một lát, xua đuổi nạn dân trị ngọn không trị gốc, bọn hắn lưu tại nơi đây nếu không có sinh lộ, sớm muộn cũng sẽ tán đi, nhưng chắc chắn sẽ tâm hoài oán hận mà đi, tại tông ta thanh danh có hại. Nếu muốn bọn hắn cam tâm tình nguyện, thậm chí tâm hoài cảm kích rời đi, cần vì bọn họ tìm một cái có thể sống yên phận, trùng kiến gia viên chỗ đi. Những cái kia còn tại hướng chúng ta cung phụng tinh thạch lãnh địa, trật tự chúng ta đều bảo vệ, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng kiêng kỵ nạn dân tràn vào sẽ trùng kích tự thân ổn định, cũng sợ nạn dân bên trong có lẫn ý đồ nhiễu loạn hết thể tập nhân. Ta như buộc bọn hắn rộng mở cửa thành, tiếp thu nạn dân, như xảy ra chuyện, oán hận tại trên đầu ta cũng không tốt. Chân mặc thẳng sống lưng, ngón tay chỉ một chút mặt bàn, sự tình phát triển đến nay, ta Thiên Nhân Tông sớm đã không cách nào chỉ lo thân mình. Từ tiếp nhận thánh hình thể, tiếp thu cung phụng ngày lên, liền đã vượt vào thiên hạ này phân tranh vòng xoáy. Bây giờ ngoại giới có nhiều ngờ vực vô căn cứ, cho là lần này loạn cục là đế quốc trong bóng tối thúc đẩy, nếu ta các loại tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, tùy ý lãnh địa triệt để sụp đổ, cuối cùng thu thập tàn cuộc, thu hết ngư ông thủ lợi, chỉ sợ không phải đế quốc không ai có thể hơn. Đế quốc đã từng nói cùng ta Thiên Nhân Tông cộng trị thiên hạ, ta không biết bọn hắn lời nói là thật hay không, nhưng ngay sau đó chiều hướng phát triển, ta Thiên Nhân Tông nếu không ra mặt, đế quốc một nhà độc đại, tương lai có thể sẽ cùng ta Thiên Nhân Tông là địch. Chư vị như là đã nhập thế, vậy liền nhập thế đến cùng. Cùng bị động ứng đối, không bằng chủ động tạo nên trật tự. Trần Mặc chém đinh chặt sắt hạ lệnh nói trừ tất yếu lưu thủ nhân viên cùng 5 vị thánh hình thể bên ngoài, còn lại trưởng lão, chân truyền, nội môn tinh anh cùng bộ phận đắc lực ngoại môn đệ tử, lập tức chạy tới các nơi mất khống chế lãnh địa. Bằng vào ta Thiên Nhân Tông tên, trấn nhiếp những cái kia thừa dịp loạn cắt cứ, cướp bóc đốt giết thế lực, đến đỡ nơi đó vẫn còn tồn tại lương tri thân sĩ hoặc dân vọng sở quy người, hiệp trợ mau chóng khôi phục cơ bản trật tự cùng sinh sản, làm lưu dân có nhà có thể về, có nghiệp có thể thao. Mục đích của chúng ta là dừng loạn, mà không phải trị dân. Là dựng lên giá đỡ, để bách tính chính mình có thể đứng lên đến, mà không phải chúng ta đi ngồi vị trí kia. Các vị trưởng lão linh mệnh, trong bọn họ không ít người từ lâu bất mãn ngoại giới hỗn loạn, càng có mượn cơ hội này quyết trương đại tông môn lực ảnh hưởng, cùng tìm cơ hội thực chiến, thực tiễn từ Thiên Nhân Tông giao lưu học tập đến chiến kỹ tâm đắc. Mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống dưới, Thiên Nhân Tông, bọn hắn những này đã từng đến từ đế quốc các nơi đông đảo cường giả, hóa thành từng đạo lưu quang hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Về phần Trần Mặc thì tiếp tục tọa trấn Thiên Nhân Tông, tiếp tục hắn tu luyện. Mỗi ngày, các linh cam kết tinh thạch cung phụng đều sẽ đúng hạn đưa đạt, hắn giống như cái động không đáy, lại nhiều tinh thạch cũng lấp không đầy hắn, tu vi tại khổng lồ tài nguyên đắp lên bên dưới vững bước chậm rãi kéo lên. Ngày thứ 32, Thiên Nhân Tông đệ tử tham gia các lĩnh hiệu quả dần dần hiện hiện. Tại tuyệt đối võ lực uy hiếp cùng tương đối công chính điều đình bên dưới, rất nhiều nơi chiếm cứ hào cường, đạo phỉ bị đánh tan hoặc hợp nhất. Mất đi lãnh chúa, bách phế đại hưng lãnh địa, tại Thiên Nhân Tông nhân viên dẫn đạo bên dưới, thử một loại trước nay chưa có quản lý phương thức. Do may mắn còn sống sót có nhất định hy vọng nhân sĩ, có thể là trải qua dân chúng bình thường đề cử, chọn lựa lãnh địa người nói chuyện. Đây là xưa nay chưa từng có, quyền lực không khởi nguồn tại huyết mạch, quan hệ, mà là dựa vào lòng người đề cử. Những này mới lên đài người nói chuyện, rõ ràng biết mình quyền lực nơi phát ra, đi chính sách bên trên, đã không còn áp bách, tất cả mọi người là bình đẳng mà tự do. Cứ việc trật tự mới vừa vặn khôi phục, bộ này mới chế độ, quản lý hệ thống mới thành lập, còn có rất nhiều không hoàn thiện địa phương, nhưng ở trên mảnh phế tích này, một loại khác hẳn với di vãng lãnh chúa tuyệt đối quyền uy trật tự mới hình thức ban đầu, dần dần nảy sinh. Áp bách không có, cơ hội lại nhiều hơn. Thiên Nhân Tông cử động lần này, tự nhiên là thu hoạch đại lượng cảm kích cùng chính diện thanh danh. Mà liên tại một ngày này, Trần Mặc cũng nghe đến thanh âm hệ thống nhắc nhở, cái kia có một đoạn thời gian lâm vào bình cảnh danh vọng, rốt cục đạt được đột phá. Chính thức đột phá 50 cửa ải lớn. Đề cử chuyển hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm, Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấp gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục 12. Chương 193, đế quốc hủy diệt đi chương 193, đế quốc hủy diệt đi ngày thứ 33. Sắc trời phát ra ngân bạch sắc, một cỗ khí tức ngột ngạt lập tức giáng lâm tại Thiên Nhân bên ngoài tông đây. Tại một trận trong tiếng ồn ào, Thiên Nhân trong tông người nhao nhao bị bừng tỉnh, vội vàng chạy đến quan sát. Chỉ gặp Lục Vũ thân ảnh xuất hiện ở trước sân môn, mà phía sau hắn, cùng tông môn bốn phía bầu trời, giữa dãy núi, thình lình hiện ra vượt qua 40 tôn hình thái khác nhau, tản ra năng lượng cường đại ba động thân ảnh. Cái kia toàn bộ đều là duy trì lấy đoạn sinh thú biến thân trạng thái ma tinh kỵ sĩ. Bọn hắn hoặc lơ lửng hoặc đứng sừng sững, ẩn ẩn đem toàn bộ Thiên Nhân Tông cho bao vây lại. Bây giờ Thiên Nhân Tông phòng giữ khiếm khuyết, trưởng lão cùng chân truyền đều đã toàn bộ ngoại phái ra ngoài. Lưu thủ tại tông môn ở trong số ít nội môn cùng ngoại môn đệ tử, căn bản không phải ma tinh kỵ sĩ đối thủ. Không người nào dám ngăn cản Lục Vũ tiến đến, Lục Vũ từ bên ngoài dạo chơi hướng cao tháp đi đến, cũng leo lên cao tháp, từng bước một đi vào tầng cao nhất. Lục Dũng một mình leo lên cao tháp tầng cao nhất. Trần Mặc sớm đã phát giác, giờ phút này chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt không vui không buồn, bình tĩnh nhìn về phía đối phương. Thượng sứ. Lục Dũng chắc tay, nhưng trên mặt không có ngày xưa loại kia khéo đưa đẩy dáng tươi cười, thay vào đó là một loại lạnh lùng nghiêm túc. Thật là lớn chiến trận a. Trần Mặc không có đứng dậy, ngồi tại chính mình trên chủ tọa, ánh mắt đảo qua Lục Dũng, sau đó từ tốn nói, cần làm chuyện gì? Lục Dũng nói ngay vào điểm chính, lúc trước bệ hạ thành tâm mời thượng sứ cộng trị thiên hạ, thượng sứ từ chối nhã nhặn, ta từng một lần bội phục thượng sứ bằng quan, coi là thượng sứ thật cao như thế gió sáng thiết, không bị thế tục quyền lực tài phú lay động. Nhưng mà bây giờ Trần Mặc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đánh gây hắn là các ngươi đế quốc chậm chạp không thể bắt được quấy loạn thiên hạ thủ phạm, ngồi nhìn các lĩnh lâm vào khủng hoảng, thánh hình thể không ngừng lọt vào sát hại, lãnh chúa mở mịt luống cuống, nạn dân lang bạt kỳ hồ, nhưng bọn hắn lại không một chạy về phía đế quốc, mà là nhìn về phía ta Thiên Nhân Tông khẩn cầu trợ giúp của ta. Điểm ấy cần tỉnh lại hẳn là đế quốc vì sao như vậy không được gỡ chỗ đâu? Trần Mặc hỏi lại, để Lục Vũ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, rõ ràng mọi người đều biết cùng lòng người không quan hệ, nhưng hắn lại khó mà cãi lại. Trần Mặc nói tiếp, đế quốc chưa từng đối với các lĩnh làm biệt thủ, tông ta không đành lòng gặp sinh linh đồ thán, hơi tận sức mọn, giúp đỡ khôi phục trật tự. Làm sao? Bây giờ ngược lại thành ta không đối, đế quốc phải hướng ta hưng sư vấn tội. Lục Vũ cao mày, thanh âm trầm giọng nói, thượng sứ coi là thật không biết đế quốc vì sao sống chết mặc bây. Nếu loạn tượng mới nổi lên, đế quốc liền phái binh tiếp quản các lĩnh, người trong thiên hạ sẽ như thế nào muốn? Bọn hắn nhất định sẽ nhận định, đây hết thể dung chuyển căn bản chính là đế quốc tự biên tự diễn, chỉ là vì thuận lý thành trương chiếm đoạt các lĩnh. Đế quốc nhất định phải chờ đợi, đợi đến những lãnh địa này triệt để lâm vào tuyệt cảnh, chủ động hướng bên ta cầu cứu, phương năng danh chính ngôn thuận đem nó đặt vào bản đồ, làm giáo hóa. Hắn lên trước một bước, ánh mắt mang theo chỉ trích, có thể lên làm ngài vừa ra tay này, toàn bộ kế hoạch đều bị đánh loạn. Ngài không bèn vẹn loạn, còn chơi một tay hoàn quyền tại dân, để bọn hắn tự hành để cử thủ lĩnh. Một bước này bước quá nhanh, quá dọa người rồi. Ngài có biết, bây giờ một chút sớm đã thuộc về đế quốc, nguyên bản trật tự yên ổn, quốc thái dân an lãnh địa, đã có ngu dân nhận mệnh hoặc tụ chúng náo sự, la hét muốn Tiên Nhân Tông đến giải cứu, muốn đánh đổ nghiền ép bọn hắn lãnh chúa giai tầng. Trần Mặc khẽ thở dài một cái nói, tông ta đệ tử cũng không tuyên dương loại tiến bộ này tư tưởng, chỉ là chúng ta không nguyện ý trường kỳ quản lý chuyện thế tục, thuận thế mà làm, nhường đất phương tự hành để cử hiền năng, bằng tốc độ nhanh nhất ổn định cục diện mà thôi. Chúng ta tuyệt đối không có đối ngoại phổ biến qua bất luận cái gì tư tưởng, ở đâu ra mê hoặc đâu. Cử chỉ vô tâm, thường thường di hoạn xấu nhất. Lục Vũ thanh âm không khỏi đề cao, cái này dao động thống trị căn bản. Bệ hạ sắc thực hy vọng vạn dân an khang, nhưng điều kiện tiên quyết là hết thảy đến phát sinh ở trật tự bên trong, tại giàn khung ở trong. Bách tính có thể qua ngày tốt lành, nhưng cái này ngày tốt lành nhất định phải là đế quốc ban cho, là bọn hắn an phận thủ thường đổi lấy, mà không phải chính bọn hắn cho là nên có được, thậm chí có can đảm chống lại cướp đoạt được. Ngài cử chỉ vô tâm, tại trong lòng bách tính chôn xuống nguy hiểm suy nghĩ, phá hủy từ xưa đến nay thượng tôn bên dưới đi đại hải hòa, chính là khởi nguồn của hòa loạn. Trần Mặc lặng lặng nghe xong, hỏi ngược lại, như vậy theo đế quốc góc nhìn phải làm như thế nào? Lục Vũ thâm hít một hơi, gàn từng chữ, vì thiên hạ đại cục, vì Thiên Nhân Tông, khẩn cầu thượng sứ làm ra lựa chọn, hoặc là lập tức thu tay lại, triệu hồi đệ tử, không còn can thiệp các lĩnh sự vụ, quay về Thiên Nhân Tông thành tu chi địa, hoặc là như thượng sứ quyết ý như thế, xin mời lấy lôi đỉnh thủ đoạn, tại đã khô dự lãnh địa thành lập được cường lực, trên dưới rõ ràng thống trị trật tự, đem hết thể phát về quỹ đạo, xóa đi dân chúng trong lòng cái kia không an phận tưởng niệm, để bọn hắn một lần nữa học được kính sợ cùng phục tùng. Trần Mặc ánh mắt vượt qua Lục Vũ, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy quay chúng quanh tại lãnh địa bên ngoài cái kia mấy chục vị trận địa sẵn sàng đón quân địch ma tinh kỵ sĩ, thần hồn thì cảm ứng được mai phục tại trong rừng rậm số lượng đạt tới mấy trăm số lượng chiến sĩ tinh thể. Nếu như ta đều cự tuyệt đâu? Lục Vũ trầm mặc một lát, lại lúc ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt cùng kiên quyết. Như vậy cho dù thượng sứ thần uy cái thế, thực lực sâu không lường được. Vì đế quốc trật tự cùng tương lai, chúng ta cũng chỉ có thể liều chết, thỉnh thượng sứ chỉ giáo. Đỉnh tháp bầu không khí, trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Lục Vũ động, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên nô ra, cánh tay mặt ngoài trong nháy mắt nổi lên ánh kim loại. Vô số tinh miệng cứng cỏi sợi tơ màu vàng từ dưới ra bắn ra, cuốn quanh, ngưng kết. Toàn bộ cánh tay phải hóa hình thành một đầu tựa như thuần kim rèn đúc cánh tay kim loại bảng, đâm thẳng hướng Trần Mặc tim. Cái này bất thình lình đánh lén, lại tại khoảng cách Trần Mặc trước ngực nửa thước chỗ, im bặt mà dừng. Một mặt đục ngầu, nặng nghề, không ngừng chậm chạp lưu chuyển màu nâu xám tâm trắng trong nháy mắt hiện hiện, mặt thuẫn như là lưu động vũng bùn, sền sệt không gì sánh được. Lục Vũ màu vàng cánh tay đâm thật sâu đâm vào vũng bùn bên trong, cuồng bạo lực trùng kích trong nháy mắt bị thôn vệ ở vô hình. Đây là Trần Mặc lấy đất, nước song thuộc tính tinh thạch năng lượng, kết hợp thành dung hợp chiến kỹ chọc nê chi thuẫn. Một phần thân thể hóa hình, đây là thánh hình thể mới có thể thuần thục nắm giữ thủ đoạn. Trần Mặc lạnh nhạt mở miệng nói. Lục Vũ con ngươi thích chặt, trong lòng hãi nhiên. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén, lại bị đối phương như vậy hời hợt ngăn lại. Tại hắn ý đồ đưa cánh tay cho rụt về lại thời điểm, chọc bùn lại theo cánh tay co vào bị mang về đến Lục Vũ bên người. Lục Vũ còn đến không kịp xử lý, ngược ma tinh bộc phát ra sáng chói kim quang, đang muốn biến thân thời khắc. Cái kia một bãi chọc bùn thuận thế xâm nhập vào quang mang phát ra ngược ma tinh ở trong. Biến thân tiến trình bị đánh gãy, mà Trần Mặc bên ngoài cơ thể lại mọc ra do tráng kiện nhánh cây bao trùm toàn thân, tạo thành tiên cô áo giáp, mà trên áo giáp cảnh thậm chí có thể có chút nhúc nhích. Một đầu đặc biệt tráng kiện nhánh chính từ Trần Mặc cánh tay phải trên áo giáp kéo dài mà ra, cuốn lên Lục Vũ cái cổ cùng đầu. Trần Mặc xuyên thấu qua chất gỗ mặt nạ khe hở trống rỗng, bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt Lục Vũ, ngươi dung hợp thánh hình thể ma tinh, ta đã sớm cảm ứng được, mà đây chính là ngươi không có sợ hãi nguyên nhân. Cảm thấy ta sẽ đối với ngươi không thêm phòng bị, có thể đánh lén đem ta sát hại, không khỏi quá coi thường ta. Trần Mặc thật sâu thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, ta lúc đầu không muốn quá kiêu căng, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác muốn tới tìm ta phiền phức, vậy liền không có ý tứ, đế quốc hủy diệt đi. Đề cử chuyển hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 194, đứng sai đội chương 194, đứng sai đội Trần Mặc đang muốn đem trong tay Lục Vũ đầu bóp nát thời điểm, ngay tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc này, oeng. Một cú khó mà hình dung uy áp kinh khủng, từ đám bọn hắn phía trên không trung đấu đá xuống. Cú uy áp này, thẩm thấu ra vô cùng bất nhập khí tức, phóng xuất ra mãnh liệt cảm giác nóng rực, đỉnh tháp không gian nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng, không khí bặn bẹo sôi trào, phản phất tùy thời đều muốn bốc cháy lên. Trần Mặc ngoài thân thể phủ thêm chất gỗ áo giáp, tại ngay sau đó nhiệt lượng bức xạ bên dưới, dần dần khó mà duy trì, bắt đầu đốt giấy lên mấy sợi hỏa diễm. Trong tay Lục Vũ thừa dịp Trần Mặc phân thần, đầu bắt đầu biến hình, hóa thành một cái bén nhọn, như đầu thằn lằn giống như, so đỉnh tràn ngập gai nhọn hoàng kim đầu lâu. Đầu ra sức hất lên, từ Trần Mặc giam cầm bên trong tránh ra. Thoát thân Lục Vũ không chút nào dừng lại, đột nhiên đánh vỡ bên cạnh một cánh cửa sổ, nhảy ra tháp cao. Ngoài cửa sổ đột nhiên kim quang đại thịnh, quang mang chói lóa mắt. Một tiếng to rõ tiếng gầm gừ vang vọng chân trời. Chỉ gặp một đầu thân dài đạt tới 8 mét, toàn thân bao trùm lấy nặng nề giáp sắc màu vàng kỳ dị cự tích triển khai rộng lớn cánh thịt, cấp tốc kéo lên đến giữa không trung, chính là Lục Vũ hoàn toàn thả ra thánh hình thể hình thái, mạ vàng. Trần Mặc Mi tâm viêm tinh tỏa ra ánh sáng, bên ngoài thân còn xuất lại một giáp biến mất theo. Thay vào đó là cực kỳ tinh thuần cùng cường đại viêm tinh năng lượng từ trong tinh thạch trào lên mà ra, chạy khắp toàn thân, làm hắn toàn bộ thân hình đều ẩn ẩn lộ ra một loại xích hồng sáng bóng trong suốt, phản phất từ trong ra ngoài bị nhen lửa lưu ly bảo ngọc. Bốn bề sôi trào sóng nhiệt không những không thể gây tổn thương cho hắn mảy may, thậm chí những này nóng dực khí tức có thể bị nó lợi dụng, ngưng tụ thành điểm điểm hỏa tinh quay trùng quanh tại Trần Mặc xung quanh. Lan, một tiếng quát mắng ở trên không trung truyền ra. Hóa thân thành mạ vàng Lục Vũ tùy theo vỗ cánh bay đi, hướng phía thiên nhân bên ngoài tông vây bay nhanh, cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Mà trên mặt đất, cái kia mười mấy tên ma tinh kỵ sĩ cùng giữa rừng núi mai phục chiến sĩ tinh thể, hiển nhiên cũng tiếp thu được rút lui chỉ lệnh, nhanh chóng rút lui tại chỗ. Bao phủ thiên địa nóng dực uy áp cũng không tán đi, ngược lại càng thêm tập trung. Đỉnh tháp mảnh kia bị đụng nát cửa sổ chỗ, cái kia đạo toàn thân là lửa, không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra bức xạ nhiệt thân ảnh đã giáng lâm. Sau một khắc, hỏa diễm thu liễm tiến thể nội, lộ ra trong đó hình người. Người kia đương nhiên đó là Lăng Nhi. Nhưng trước mắt Lăng Nhi, cùng Trần Mặc trong trí nhớ thiếu niên đã hoàn toàn khác biệt. Đầu kia đã từng bởi vì quá độ sử dụng thánh hình thể lực lượng, bị cướp lấy sinh cơ tóc trắng thơ, giờ phút này đã triệt để hóa thành một loại thâm thúy, phản phất huyết dịch màu đỏ sẫm. Mặt mũi của hắn rút đi cuối cùng một tia ngây thơ, hắn cái kia đã từng thành tịnh ánh mắt sáng ngời, bây giờ chỉ còn một mảnh lạnh như băng hờ hững. Chỉ là đang ánh mắt cùng Trần Mặc tiếp xúc trong nháy mắt, ánh mắt lạnh như băng kia, cái kia dường như không có chút rung động nào nội tâm, có chỗ rung động, nhưng rất nhanh liền bị cưỡng ép đè xuống. "Thượng sứ." Lăng Nhi thanh âm phức tạp nói. Lăng Nhi đối với hắn xưng hô sửa lại. Từ ca ca đến thượng sứ, hai chữ chính lệch, phản phất rõ ràng rạch ra giới hạn, đem hai người thân phận lập trường triệt để điểm rõ ràng. Trần Mặc lặng lặng mà nhìn xem hắn, nhàn nhạt hỏi, "Lăng Nhi, ngươi qua đây là cứu ta hay là cứu bọn họ?" Lăng Nhi chưa có trở về tránh, nhìn thẳng Trần Mặc, thản nhiên nói, "Cứu bọn họ." Trần Mặc nhẹ gật đầu, đối với đáp án này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hỏi tiếp, "Như vậy, sau đó ngươi muốn thay bọn hắn đối địch với ta sao?" Lăng Nhi trầm mặc một lát, chắp tay nói, "Ta không hy vọng cùng ngài là địch. Ta sẽ ngăn cản bọn hắn, tuyệt sẽ không lại để cho bọn hắn quấy rầy đến ngài mảy may. Ta không hy vọng cùng ngài là địch. Ta sẽ ngăn cản bọn hắn, tuyệt sẽ không để bọn hắn quấy rầy đến ngài." Nói xong, hắn lại không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền muốn rời đi. Trần Mặc đem nó kêu dừng, "Lăng Nhi, ngươi cùng nhau đi tới, tạo thành phá hư, hỗn loạn, đế quốc lựa chọn, còn chưa đủ lấy để cho ngươi nghĩ rõ ràng sao?" Lăng Nhi bỗng nhiên cứng đờ, hắn dừng ở nguyên địa, không quay đầu lại, thân thể không nhận khống địa run nhẹ nhẹ, "Ta minh bạch, nhưng là, ca ca ta đã, không có đường khác mà đi. Ngươi mãi mãi cũng có lựa chọn, chỉ là ngươi không dám phủ định quá khứ của mình, không dám thừa nhận sai lầm thôi. Bỏ xuống đi qua, ngươi là hôm nay ngươi, ngươi có thể làm ngày mai mà sống, mà không phải là hôm qua sai lầm chết theo." Lăng Nhi nhỉ non nói, "Thượng sứ nói đến thật tốt nhưng ta làm không được." Dưới chân hắn bỗng nhiên phát lực, hai chân bộc phát ra ánh lửa, cũng trong nháy mắt hoàn thành dị biến, mắt cá chân phía dưới vặn vẹo biến hóa, hóa thành như là mãnh cầm giống như bàn chân xung quanh thì quấn quanh lấy hỏa diễm, đông nhiên đạp một cái. Âm bạo nổ vang, Lăng Nhi cả người hóa thành một chi rời dây cung lửa mũi tên, lấy mắt thường khó gặp tốc độ xông thẳng lên trời, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lăng Nhi trên tầng mây phi hành tốc độ cao, bay càng cao càng nhanh, nội tâm trống rỗng cùng thống khổ liền càng là rõ ràng. Lực lượng tại liên tục không ngừng mà tuôn ra, hấp thu Phượng Hoàng chi lực mang tới tăng lên là thật sự. Mỗi một lần đánh giết thánh hình thể, nhiều dung hợp một phần Phượng Hoàng chi lực sau, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng sinh mệnh của mình phảng phất bị bổ dưỡng, lớn mạnh, đã từng khốn nhiều hắn, cảnh cáo lây hắn tuổi thọ sắp đến cuối thai hỏa ngầm đã dần dần tiêu trừ. Thánh hình thể biến thân gánh vác càng ngày càng nhỏ, cơ hồ có thể tùy tâm sở dụng vận dụng phần này lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, cùng tướng này bạn, là một loại càng ngày càng mãnh liệt hư vô cảm giác. Khi sinh tử không còn là lửa xém lông mày uy hiếp, khi lực lượng có thể tùy tiện nghiền ép tuyệt đại đa số tồn tại lúc, ý nghĩa của chiến đấu ở nơi nào? Giết chóc mục đích lại là cái gì? Đã từng, Lăng Nhi mỗi một lần biến thân đều là đang liều mạng, mỗi một lần huy quyền đều giấu trong lòng chính nghĩa, vì thủ hộ. Đã từng chiến đấu, mỗi một lần thắng lợi đều để Lăng Nhi có cực lớn cảm giác thành tựu, nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn. Nhưng bây giờ nơi hắn đi qua, mang tới không phải cứu rỗi, không phải thủ hộ, chỉ có sinh linh đổ thán. Một cái đáng sợ suy nghĩ thường xuyên không bị khống chế xuất hiện. Nếu hết thể tựa hồ cũng là phí công, lòng người như vậy khó lường như vậy, bằng vào chính mình thời khắc này lực lượng, có hay không có thể dứt khoát xóa đi hết thảy, phá hủy hết thảy. Ý niệm này để hắn cảm thấy sợ sệt, vì chính mình sâu trong linh hồn cất giấu hủy diệt khuynh hướng cảm thấy sợ hãi. Hắn ý đồ hồi tưởng lại chính mình dự tính ban đầu, tìm về ý nghĩa của chiến đấu. Hắn là vì đế quốc thống nhất, vì vĩnh hằng hòa bình. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy, những cái kia mất đi thánh hình thể che chở lãnh địa, như thế nào từ trật tự sụp đổ đến hỗn loạn vô tự. Vô số mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người, quấy rối, tranh quyền. Lãnh chúa bị đánh ngã, không có người dẫn đầu, bình dân bách tính sinh hoạt cùng lúc trước so sánh càng là đau khổ cùng bất lực. Hắn từng trở về đế quốc, chất vấn vì sao không xuất binh mau chóng lắng lại loạn cục, để hết thể khôi phục bình thường. Lục Dũng dùng một loại tỉnh táo đến tàn khốc ngữ khí, hướng hắn trình bày cái gọi là ngự dân thuật. Đại thể có ý tứ là, chưa cực khổ, không chi ân điển, không lịch hỗn loạn, không cầu trật tự. Đế quốc cần tại dân chúng tuyệt vọng nhất, bất lực nhất thời khắc, lấy chúa cứu thế tư thái giáng lâm, mới có thể thu hoạch triệt để nhất đội ơn cùng trung thành. Trước mắt hy sinh, là thông hướng vĩnh cửu an bình tất yếu đại giới. Lăng Nhi tại bộ này lo dịp bên dưới á khẩu không trả lời được, không biết nên như thế nào phản bác, đế quốc đứng ở cái nhìn đại cục góc độ, làm ra cái gọi là tốt nhất quyết định. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, đại hỏa đốt cháy ốc xá, ác ôn chia ăn thi thể, phụ nữ trẻ em tiếng la khóc vang vọng phế tích, người phản kháng đầu lâu bị treo lơ lửng thị chúng từng màn nhân gian địa ngục, đế quốc nhìn như không thấy. Thẳng đến Thiên Nhân Tông xuất thủ. Khi biết được Trần Mặc cũng không khoanh tay đứng nhìn, ngược lại điều động đệ tử hiệp trợ các lĩnh khôi phục cơ bản trật tự, thậm chí dẫn đạo ra một loại bách tính đề cử người lãnh đạo, khai sáng tự trị hình thức lúc, đế quốc tức giận, cho là đây là hái quả đảo, dao động đế quốc thống trị căn cơ. Có thể Lăng Nhi ở sâu trong nội tâm, vậy mà cảm thấy một tia vui mừng, thậm chí có thể nói là giải thoát. Dù là Trần Mặc công khai che chở còn lại thánh hình thể, khách quan bên trên ngăn trở hắn thu thập cuối cùng Phượng Hoàng chi lực con đường, Lăng Nhi cũng chưa từng chân chính lòng sinh oán hận, có thể là sinh ra qua giết tới Thiên Nhân Tông suy nghĩ. Hắn ngược lại bắt đầu hối tiếc, lúc trước tại sao lại quỷ thần xui khiến chui vào Thiên Nhân Tông, không phải đánh giết sớm mãng. Một đêm kia, hắn trôi mất đi, cùng lấy được so sánh, giống như phải hơn rất nhiều. Mà đế quốc, vậy mà bởi vậy điều động đại quân, vòng vây Thiên Nhân Tông, ý đồ uy hiếp thậm chí tiêu diệt Thiên Nhân Tông. Một khắc này, Lăng Nhi trong lòng tỏa kia liên quan tới đế quốc lý tưởng tượng thần, ở vang sụp đổ. Hắn rốt cục thấy rõ, vị kia nhìn như anh minh thần võ, tâm hoài thiên hạ bệ hạ, trên bản chất cùng với những cái khác lãnh chúa cũng không có cái gì khác biệt, đều là đem trật tự cùng khống chế đặt người phía trên kẻ thống trị. Hắn có thể cho bách tính ngày tốt lành, nhưng cái này ngày tốt lành nhất định phải là bố thí, là mang theo công xiềng, là không cho phép bách tính chính mình quyết định vận mệnh. Thiên Nhân Tông sở hiện ra cái kia một tia bỏ mặc cùng tự do, chạm đến đế quốc không thể nhất dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Hắn đứng sai đội, nhưng hắn đã hai tay dính đầy máu tươi, lưng đeo giết cha chi tội hắn đã hãm sâu vũng bùn, quay đầu không mở. Cho nên hôm nay, hắn nhất định phải xuất thủ cứu Lục Vũ cùng những đế quốc kia tinh nhuệ. Hắn biết rõ Trần Mặc thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Lục Vũ đám người hành động, tại Trần Mặc trước mặt cùng chịu chết không khác. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem đế quốc bộ phận này lực lượng trung kiên, bởi vì ngu xuẩn, tự đại quyết sách mà chôn vùi nơi này. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biểm. Vân Lam Tông tràn ngập hướng xương lịch đồ dình mò vân vận, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mi đô toa, lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàn phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biểm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Tiện lại thịt mũi coi thường, làm tiêu biểm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 195, sáng tạo chương 195, sáng tạo Lăng Nhi truy tung Lục Vũ thánh hình thể khí tức, cuối cùng tại rơi anh lĩnh trên không đuổi kịp hắn. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt để hắn kinh hãi không thôi, phía dưới cái kia nguyên bản đã bắt đầu khôi phục sinh cơ, từ từ phát triển trở về thành trấn, giờ phút này lần nữa lâm vào chiến tranh cùng trong hỗn loạn. Hai đầu rõ ràng là đế quốc ma tinh kỵ sĩ biến hóa thành đoạ sinh thú ngay tại trong lãnh địa tàn phá bừa bãi, phá hủy kiến trúc, truy sát chạy trốn dân chúng, đổ máu đầy đất. Thuần túy là tại chế tạo khủng hoảng cùng phá hư. Lăng Nhi từ trên trời giáng xuống, ngăn ở đã khôi phục người hồi hình, ngay tại nơi xa trên gò núi lạnh nhạt quan chiến Lục Vũ trước mặt. Hắn chỉ vào phía dưới cái kia luyện ngục giống như chẳng cảnh, thanh âm tức giận không thôi, "Lục Vũ, ngươi đến cùng đang làm gì? Tại sao muốn thúc đẩy bọn hắn làm loại sự tình này? Đế quốc lúc nào thành đao phủ, thế mà phát rồ đến đối với không có chút nào trói gà chi lực bình dân ra tay." Lục Vũ quay đầu, thần sắc một mảnh hờ hững, bình tĩnh giải thích nói, "Lăng Nhi lãnh chúa, ngươi bây giờ thực lực siêu quần, thế nhưng là chỉ là tăng thực lực, trên tư tưởng hay là quá non nớt cùng ngây thơ, không cách nào chính xác lý giải thống trị bản chất. Sợ hãi là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất thống trị công cụ một trong. Những lãnh địa này, nhất là những cái kia thụ Thiên Nhân Tông mê hoặc, ý đồ tự lập, cần một lần minh tâm khắc cốt giáo huấn. Nhất định phải để bọn hắn, để tất cả còn tại ngắm nhìn lãnh địa đều thanh thanh sở sở nhận thức đến. Không có đế quốc che chở, bọn hắn trước mắt an ổn sinh hoạt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Thậm chí không cần đại quân, chỉ cần một hai đầu mất khống chế đoạ sinh thú xâm nhập, cũng đủ để hủy đi bọn hắn hết thảy. Bọn hắn cần bị lặp đi lặp lại nhắc nhở, chính mình đến tột cùng đến cỡ nào nhỏ yếu, cỡ nào cần phụ thuộc vào một cái cường đại, có thể cung cấp tuyệt đối bảo vệ chính quyền. Chỉ có trải qua thấu xương sợ hãi, bọn hắn mới có thể thực tỉnh phụ phục, mới có thể chân quý đế quốc tương lai ban cho trật tự. Hiện tại đổ máu, là vì tương lai càng ít đổ máu, là vì đế quốc vĩnh cố giang sơn. Đủ. Lăng Nhi không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, các ngươi chính là nói bậy. Giáo biện. Chính là vì đã kích Thiên Nhân Tông, bởi vì bọn hắn cho Thiên Nhân Tông cống lên tinh thạch, không có đem các ngươi đế quốc để vào mắt, có đúng không? Lục Vũ lắc đầu, ngươi làm sao lại cho là đế quốc quan tâm là những tinh thạch kia? Lăng Nhi, ngươi đối với chúng ta lực lượng lý giải quá phiến diện. Đế quốc nền tảng là ma tinh kỵ sĩ. Cảnh nội, chúng ta nghiêm ngặt khống chế chiến sĩ tinh thể số lượng, cổ vũ bình dân an tâm làm nông, vô công, cái này khiến tinh thạch tại đế quốc khu vực hạch tâm lưu thông cùng nhu cầu vốn là cực thấp. Tinh thạch nhiều ít, đối với đế quốc quốc lực căn bản, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Lăng Nhi ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện chính mình đối với đế quốc căn bản không hiểu rõ, đã các ngươi không quan tâm tinh thạch tài nguyên, vậy tại sao nhất định phải thu phục bọn hắn, thống trị bọn hắn? Để bọn hắn chính mình qua cuộc sống của mình, các ngươi qua cuộc sống của các ngươi, không can thiệp chuyện của nhau, không tốt sao? Lục Vũ nhìn về phía Lăng Nhi, cười lắc đầu nói, vì cái gì? Lăng Nhi, chẳng lẽ trong mắt ngươi, chỉ có tinh thạch mới tính tài nguyên mới có giá trị sao? Đây chính là ngươi làm một lĩnh chi chủ cách cục. Đế quốc xem trọng là so tinh thạch càng quý giá đồ vật, đế quốc xem trọng là người, là mảnh này rộng lớn cương vực bản thân chỗ thai nghén vô hạn khả năng. Ngươi biết không? Phỉ Thúy Linh sản xuất một loại giòn ngó sen, ăn sống trong veo như lê, ướp lạnh rau trộn, đặc biệt phong vị. Các ngươi hỏa vẫn linh thần lằn, chất thịt căng đầy đặn răng, bí chế thành thịt khô sau lại đi đun nấu, chính là đế quốc trên yến tiệc một đạo làm cho người lấy làm kỳ món ngon. Lăng Nhi ngạc nhiên nói, chiếm linh cương vực là vì ăn. Lục Vũ không đáp, tiếp tục nói, vậy hạ tại đế quốc cảnh nội khởi công xây dựng 3 tòa hành cung, mỗi một tòa đều cùng cực tinh xảo, rộng lớn trắng lệ, tập thiên hạ kiến trúc nghệ thuật đại thành. Lăng Nhi lại nói vì cá nhân hưởng lạc. Lục Vũ nói ra, trung tu cảnh nội con đường, cả năm vương bước lớn nhỏ con đường đạt tới hơn 1700 dặm. Đào đới nam bắc đại vận hà, liên thông thủy hệ, để nam bắc vãng lai càng thêm tiện lợi. Xây văn thi cát, quảng nạp thiên hạ uyên bác chi sĩ, văn nhân mặc khách, hàng năm sản xuất thi từ ca phú, kinh nghĩa văn chương lấy ngàn mà tính, văn phong chi thịnh, trước đó chưa từng có. Lăng Nhi bị hắn cái này nhảy vọt thức tự thuật làm cho càng thêm bực bội bất an, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lục Vũ ánh mắt trở nên thâm thúy mà chăm chú, ta thường tại suy nghĩ một vấn đề, chúng ta từ nơi nào đến? Tới đâu đi? Cuối cùng sở cầu là cái gì? Đông đảo chúng sinh, phần lớn tầm thường một thế, còn sống liền chỉ là vì sinh tồn cùng sinh sôi. Nhưng mà, luôn có số ít người sinh mà bất phàm, có được cải biến thế giới lực lượng cùng kỳ ngộ. Nếu bọn họ cũng chỉ thỏa mãn với con sống, chẳng phải là phung phí của trời, cô phụ phần này thiên mệnh. Lục Vũ giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm toàn bộ thiên địa, trong thanh âm mang theo một phần cuồng nhiệt, ta muốn thật lâu, muốn vì vấn đề này, cho chúng ta chủng tộc này tồn tại ý nghĩa, tìm tới một cái có rộng khắp tính đáp án. Cuối cùng được ra một cái kết luận người sống tại thế là vì sáng tạo. Thế giới này tràn đầy vô tận tài liệu cùng khả năng. Chúng ta khai thác cương thổ, đem các nơi kỳ hoa dị quả, chim quý thú lạ hội tụ một đường, dân gian trí tuệ liền sẽ tự nhiên giao hòa, va chạm ra vô số trước nay chưa có mỹ thực món ngon, công nghệ phối phương. Bệ hạ hao phí món tiền khổng lồ nhân lực kiến tạo hành cung, sáng tạo không chỉ là chỗ ở, càng là đứng sững ở phía trên đại địa to lớn cảnh quan, trăm ngàn năm sau, bọn chúng sẽ thành hậu nhân chiêm ngưỡng, tán thưởng văn minh tấm bia to. Con đường cùng kênh đạo, rút ngắn khoảng cách, tăng cường liên hệ, để khác biệt địa vực văn hóa, tư tưởng có thể va chạm dung hợp. Văn nhân nhã sĩ hội tụ, linh cảm bắn ra, bọn hắn sáng tác, đem cực đại phong phú chúng ta văn minh nội tình, trong đó có lẽ liền có thể sinh ra lưu truyền thiên cổ, chiếu sáng muôn đời văn hóa cơ bảo. Lục Vũ ngữ khí trở nên vô cùng trịnh trọng, đây là công tích, Lăng Nhi. Là siêu việt cá nhân sinh tử, danh lợi sự nghiệp to lớn. Chúng ta ngay tại làm, là tập kết toàn bộ văn minh lực lượng, kích phát mỗi người tiềm năng, để bọn hắn tại thích hợp trên cương vị, là toàn bộ văn minh bức tranh thêm vào thuộc về mình một bút. Dù là một bút kia lại nhỏ bé, chúng ta cuối cùng rồi sẽ ra đi, hóa thành bụi đất, nhưng chúng ta cộng đồng sáng tạo đồ vật. Mỹ thực, kiến trúc, bài thơ tất cả những văn minh này vết tích, sẽ nhiều đời truyền thừa tiếp, chứng minh chúng ta từng tồn tại, từng ra sức thôi động lịch sử hướng về phía trước. Trên mặt hắn cùng nhiệt thoáng bình phục, cho nên, tại ta, tại đế quốc trong tầm mắt, dưới đây những cái kia chỉ truy cầu cá nhân ấm no, thỏa mãn với cá nhân hạnh phúc, không muốn bị đặt vào đế quốc sáng tạo hệ thống bình dân, bọn hắn tại văn minh tiến bộ mà nói, gần như không có chút giá trị. Chỉ có khi bọn hắn triệt để quy thuận đế quốc, hoặc dấn thân vào tại tập thể sinh sản, hoặc tham dự tiến đế quốc to lớn công trình, hoặc phục vụ tại văn hóa sáng tạo bọn hắn lao động, tính mạng của bọn hắn mới tính chân chính dung nhập thôi động văn minh tiến lên dòng lũ, thực hiện làm người tầm thứ cao hơn giá trị. Lục Vũ cuối cùng tổng kết nói, Ô Lăng, ngươi đã đứng ở đủ để quan sát chúng sinh độ cao. Suy nghĩ của ngươi không đáp lại cực hạn tại một người một chỗ được mất, mà ứng học được dùng loại văn minh này cùng sáng tạo cái nhìn đại cục, đến xem kỳ thế gian vạn vật, cân nhắc không phải là lấy hay bỏ. Lăng Nhi triệt để ngây dại. Lục Vũ lần này tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng lên cao đến văn minh độ cao luật thuật, như là từng nhát trọng truy, nện ở hắn nguyên bản một mạc đạo đức quan niệm bên trên. Hắn bản năng cảm thấy khó chịu, cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng đối phương logic nghiêm mật, cách cục hùng vĩ, lại để hắn trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, lâm vào một loại tư tưởng bị nghiền ép quấn bách cùng trong hỗn loạn. Lục Vũ quan sát đến phản ứng của hắn, biết hỏa hầu đã đến. Ô Lăng, ngươi không phải vẫn muốn trở thành anh hùng sao? Hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt. Lăng Nhi mở mịt ngẩng đầu. Lục Vũ chỉ hướng phía dưới, bọn chúng hiện tại là nguy hại tứ phương, tàn sát vô tội đoạn sinh thú. Ngươi là phía dưới những cái kia chết thảm dân chúng vô tội, báo thù đi. Dùng ngươi lực lượng cường đại, cao điệu giải quyết hết bọn chúng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, đế quốc chân chính anh hùng có được cỡ nào vĩ lực, lại là như thế nào tâm hệ thương sinh. Đề cử chuyên hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch huyễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là, Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 196, tiến công chương 196, tiến công ngày thứ 34. Bởi vì hôm qua, Thiên Nhân Tông bị quân đế quốc vòng vây sự tình, cứ việc chưa chân chính buộc phát đại chiến, nhưng biết được tin tức sau, ngoại phái đến các lĩnh hiệp trợ ổn định trật tự trưởng lão cùng các đệ tử, không chút do dự quay về tông môn. Thiên Nhân Tông, phòng nghị sự. Một tên đệ tử bẩm báo đạo, trước mắt đã có chí ít 8 chỗ lãnh địa, tại quá khứ trong vòng 12 canh giờ, liên tiếp báo cáo gặp phải đoạ sinh thú quy mô lớn tập kích sự kiện. Chỗ kỳ hoặc ở chỗ, những lãnh địa này tại trùng kiến trong quá trình xây dựng đội hộ vệ thành viên hạch tâm, cơ hồ đều đang tập kích phát sinh đêm trước hoặc ngày đó sáng sớm, gặp phải không rõ thân phận cao thủ tính nhắm vào ám sát, dẫn đến trên phòng ngự xuất hiện chí mạng lỗ hổng, vô lực chống cự đoạn sinh thú bầy. Một người đệ tử khác nói tiếp, mà mỗi một lần tại lãnh địa tổn thất nặng nề, gần như sụp đổ thời khắc, đế quốc sắc phong hỏa vẫn, phong tuyết song lĩnh lãnh chúa, đồng thời cũng là trong truyền thuyết thánh hình thể người mạnh nhất Âu Lăng, đều sẽ vừa lúc xuất hiện, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết hoặc xua tan đọa sinh thú bầy. Sau đó, quân đội đế quốc liền sẽ kịp thời tiến vào chiếm giữ, thiết lập trạm liên lạc, cung cấp tốc nâng đỡ lên lãnh chúa mới lên này, toàn diện tiếp quản lãnh địa hết thảy sự vụ. Chúng ta lúc trước hiệp trợ đề cử lâm thời người quản lý, đều đã bỏ mình. Nguyên bản hứa hẹn cho ta tông tinh thạch cung phụng, tự nhiên cũng toàn bộ gián đoạn. Một vị tính tình nóng nảy trưởng lão đông nhiên vô bàn một cái, phẫn nộ quát, vô sỉ. Thế này sao lại là cái gì đọa sinh thú tập kích? Rõ ràng là đế quốc tự biên tự diễn độc kế. Điều động bọn hắn ma tinh kỵ sĩ ngụy trang thành đọa sinh thú, phá hư tông ta tạo dựng lên trật tự mới, sát hại dân tuyển thủ lĩnh, lại dùng bọn hắn nuôi thánh hình thể đi thu thập tàn cuộc, đóng vai chúa cứu thế. Cuối cùng thuận lý thành trương chiếm đoạt lãnh địa, đến đỡ khôi lỗi lãnh chúa. Đây là đối với ta thiên nhân tông trắng trợn khiêu khích cùng tuyên chiến. Tông chủ, chúng ta như lại nhường nhịn, tông môn uy nghiêm ở đâu? Người trong thiên hạ đem như thế nào đối đãi chúng ta? Nhất định phải phản kích. Để đế quốc biết, thiên nhân tông không phải bọn hắn có thể tùy ý nào nặn quả hờ mềm. Nhiều vị đám trưởng lão tình xúc động đạo. Trần Mặc Lương tựa chỗ ngồi, ngón tay dùng sức nén lấy huyệt thái dương. Hắn tại vị diện này dừng lại thời gian đã còn thừa không nhiều. Dĩ vang hắn trải qua phá toái vị diện, hắn kiểu gì cũng sẽ tại cuối cùng được ăn cả ngã về không làm một thanh lớn, kiếm lời đủ danh vọng sau bước ra rời đi, căn bản không cần lo lắng hậu quả gì. Nhưng lần này khác biệt. Trần Mặc so dĩ vãng đều muốn xoắn xuýt, hành động ít nhiều có chút sợ đầu sợ đuôi. Vì cái gì đây? Trần Mặc nghĩ, có lẽ là bởi vì Lăng Nhi. Không hoàn toàn là, Trần Mặc còn không có trọng cảm tình đến một bước này, sẽ vì một cái nhận biết không có mấy ngày người, để cho mình sống được như vậy biệt khuất, bị khi phụ đến cùng lên, còn muốn lấy nhường nhịn. Càng sâu tầng nguyên nhân, có lẽ ở chỗ một loại dần dần rõ ràng nhận biết. Nơi này, chỉ sợ cũng không phải là một cái đã hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử, đã từng tồn tại hư giả bị diệt. Nơi này hết thảy, bên người những này người có máu có thịt bọn họ có thể là chân thực tồn tại. Hắn mỗi một lần lựa chọn, mỗi một cuộc chiến đấu, có thể sẽ chân thực lan đến gần ngàn vạn người sinh tử cùng vận mệnh. Đế quốc thủ đoạn cố nhiên ti tiện lại huyết tinh, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn tại tạo thành giết chóc sau, lại cao tốc thành lập nên một bộ trật tự mới. Như mình lúc này giờ phút này xuất lĩnh binh sĩ toàn lực phản kích, bất luận thắng bại như thế nào, đều tất nhiên sẽ tạo thành càng lớn phạm vi, thời gian dài hơn dung chuyển. Những cái kia mới vừa từ trong hỗn loạn, hơi thở nổi người bình thường, đem lại lần nữa bị chiến hỏa liên lụy. Còn có một cái thực tế hơn vấn đề, khi hắn rời đi về sau, đã mất đi hắn tôn tượng này làm võ lực trấn nhiếp, chỉ dựa vào thiên nhân tông trước mắt tụ tập nhóm cao thủ này, có thể hay không tại đế quốc thế lực còn sót lại, Tà Phượng cùng Lăng Nhi ở giữa sinh tồn được. Trong tông môn những tin này mặc hắn, đi theo người của hắn, lại đem đứng trước như thế nào vận mệnh. Giải tán tông môn, để mọi người đường ai nấy đi. Có thể là thừa dịp chính mình còn tại, vì tông môn diệt trừ chí mạng nhất uy hiếp, trợ giúp bọn hắn có thời gian cùng không gian, triệt để ở trên đời này đứng vững gót chân. Trần Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua trên đại sảnh từng tấm hoặc phẫn nộ, hoặc vội vàng, hoặc mong đợi khuôn mặt. Những trưởng lão này, có mộ danh tìm tới, chỉ vì truy tìm trong miệng hắn khoác lác thiên nhân chi đạo, có bị hắn mời đến, nửa là tin phục với hắn thực lực, nửa là thấy được tiến lên khả năng. Cũng không ít là tại tông môn vừa thành lập, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm lúc liền gia nhập, cẩn trọng, vì hắn mà bốn chỗ bốn ba. Chính mình hứa hẹn thiên nhân bí pháp cùng dung hợp chiến kỹ chân lý, đến nay vẫn không có truyền thụ cho bất cứ người nào, bọn hắn lại chưa từng quá nhiều lời oán giận, y nguyên lựa chọn lưu lại, vì cái này cộng đồng thánh địa vô tư bỏ ra. Phần này nặng nề tín nhiệm, cẩn trọng bỏ ra, giờ phút này chịu nặng đặt ở Trần Mặc trong lòng. Hắn đứng người lên, hai tay chống tại bàn dài biên giới, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Trong sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Trần Mặc thật sâu làm một cái hít sâu, sau đó mở miệng nói, cho tới hôm nay, cái kia ẩn nút tại chỗ tối, ám sát thánh hình thể, bốc lên mầm thai vạ thủ phạm, chúng ta vẫn không thể bắt được. Chúng ta hoài nghi đế quốc, lại khổ vì không có chứng cứ xác thực. Nhưng mà, bọn hắn gần đây hành động, đã không che giấu nữa ý đồ của bọn hắn, cũng ngồi vững bọn hắn cùng trận này tịch quyển thiên hạ hai họa thoát không ra liên quan. Ta sáng lập Thiên Nhân Tông, bản ý là thành lập một chỗ siêu nhiên chi địa, hội tụ chư vị đồng đạo, cùng tham khảo đại đạo, không hỏi thế sự hỗn loạn. Làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, từ tiếp nhận thánh hình thể lên, đến thu nhận nạn dân, lại đến hiệp trợ các lính kết thúc hỗn loạn, chúng ta từng bước một bị cuốn vào vòng xoáy, lần lượt vi phạm dự tính ban đầu. Có lẽ cái này từ nơi sâu xa tự có định số, nói cho chúng ta biết, có một số việc tránh không khỏi, có chút cầm không thể không đánh. Trần Mặc đông nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, hắn giơ lên cánh tay phải, không chút do dự nói, nếu lui không thể lui, không thể nhịn được nữa, vậy liền đánh đi. Theo ta cùng một chỗ kiếm chỉ đế quốc, cho chúng ta chính mình, cũng vì những cái kia bị bọn hắn đùa bỡn tại giữa bàn tay thương sinh, lấy một cái công đạo. Thiên Nhân Tông tôn nghiêm, không dung trả đạn. Chiến, vị kia trước hết nhất đập bản trưởng lão đứng dậy đáp lại nói. Chiến, càng nhiều thanh âm gia nhập, cấp tốc rót thành một dòng lũ lớn, bộc phát ra tràn ngập phẫn nộ, quyết ý cùng mênh mông chiến ý. Nửa ngày sau, Trần Mặc một ngựa đi đầu, phía sau là toàn bộ hơn 30 tên trưởng lão, bao quát 5 vị kia khách khanh thánh hình thể, cùng tu vi đồng đều tại ba thập khắc độ trở lên hơn 40 tên nội môn đệ tử tinh anh. Tổng cộng không đến 80 người đội ngũ, tản mát ra đáng sợ túc sát chi khí. Trên thân bộc phát ra đạo đạo lưu quang, gia tốc buôn tập, mục tiêu trực chỉ đế quốc. Đế quốc biên cảnh. Thiên Nhân Tông đám người tiến lên cũng không tận lực cẩn tàng, phe đế quốc hiển nhiên sớm có phòng bị. Khi bọn hắn đến chỗ thứ nhất quan hải lúc, phía trước trên vùng bình nguyên đã bày trận lấy đen nghịt đế quốc biên quân. Nhân số ước ngàn người, mỗi người đều là người mặc khôi giáp, người đeo tinh cương đào cùng cung tiễn. song phương tại khoảng cách 500 mét chỗ xa xa giằng co. Quân đế quốc trong trận, một tên tướng lĩnh bộ dáng hán tử bỗng nhiên vung xuống lệnh kỳ. Thả. Trong tiếng quát chói tai, hàng thứ nhất 300 danh cung tiễn thủ đồng loạt mở cung. Bọn hắn mi tâm tinh thạch sáng lên hào quang, đem trong tay hạng nặng cung cứng kéo lại trăng tròn. Bang, bang, bang. 300 đạo dây cung vang vọng thanh âm trầm hậu không gì sánh được, tựa như tiếng sấm nổ vang. Mũi tên đồng loạt bắn ra, tựa như trên không trung hình thành một mảnh kinh khủng tử vong mây đen. Thiên Nhân Tông đội ngũ hàng đầu, nhiều tên tu vi tại ba thập khắc độ trở lên đệ tử, bàn tay hướng lên, ngưng tụ ra dày đặc nham tường, hoặc chống lên lưu chuyển màn nước, hoặc bệnh ra cứng cỏi lưới mây, mấy đạo thuộc tính khác nhau phòng ngự bình chướng trong nháy mắt ở phía trước cùng đỉnh đầu ghép lại tổ hợp, hình thành một mảnh liên miên lồng ánh sáng. Mưa tên rơi xuống, phần lớn bị bình chướng bắn ra hoặc cách trở, số ít lực đạo cực mạnh miễn cưỡng đinh nhập bình chướng tầng ngoài, nhưng cũng khó mà xuyên đấu. Vòng thứ nhất tề sạ, không công mà lui. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý tiên duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang.